Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về ba xu hướng trên đường tu tập. Tại vì khi mà mình nói cái chữ tu đó, mình thấy nó có vẻ nó nặng quá, nhưng mà theo con biết thì Thầy nói là tu là không ngừng thay đổi, không ngừng tiến
Đúng.
hóa. Thì như vậy là những cái con đường nào Thầy dẫn cho tụi con đi từng cái bước?
Cái xu hướng của tu tập đó là bởi vì gọi là cái ba cái xu hướng đó, thật sự đó là bởi vì có người bên ai mà có tu, ai muốn thay đổi cả. Và các bác đều tại chùa, các bác đều học đạo, rồi các bác đều gặp vị thầy này thầy kia, và ngay như là mình khác tôn giáo đó thì lúc nào mình cũng tới để mình tìm cách để mình cải tiến mình và mình sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Thì cái vấn đề sửa đổi lỗi lầm là gần như là một cái động năng rất lớn của mình. Nhưng mà đến khi mình đi vào trong đường tu rồi thì mình mới thấy là thầy này đưa cái pháp này, thầy kia đưa cái pháp kia. Rồi nhiều khi là mình quay trên TV, mình quay trên YouTube, rồi họ nói bây giờ đó phải cải thiện cái này. Và có những cái nhà thương gia thành công, họ nói bây giờ phải cải thiện cái này cái kia. Rồi mình lên cái TED Talk, kìa biết TED Talk gì. Rồi họ nói là có những cái phát minh mới, cái sự phát kiến mới. Rồi mình họ học làm sao cho thành công, là làm sao mà cho mình có thêm tự tin, là mình phát triển nó nhiều cái chuyện để mà về vấn đề tâm lý, vấn đề này nọ. Tự nhiên bây giờ mình có thêm một cái xu hướng là mình học cái cách của những người thành công. Thế nên là có nhiều cái suy nghĩ và nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, là có người hỏi với thầy: thưa thầy, bây giờ tụi con đó vừa tu về thầy mà tụi con có thể coi YouTube để mà học những cái mảnh khỏe hay là những cái cách để mà làm sao mà giúp cho tụi con thành công trên đời có được hay không? Thì thầy nói cái đó vô ngại, mình học được nhưng mà đâu có gì lạ đâu. Nhưng từ 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 rồi thì là có người nói: thưa thầy, tụi con khi mà tụi con học từ từ tụi con thấy là tại ra là học cái chuyện thành công trên đời nó hấp dẫn vô cùng, tại vì là cái đó nó hấp dẫn hơn là chuyện tu hành nữa. Thành ra thầy cho biết một cái vài cái mạnh khỏe tu hành mình thấy tu tập. Thầy nói không, cái mạnh khỏe tu tập thì không có, nhưng mà nó có cái xu hướng tu tập. Thì mình thấy là sự khác biệt của tu tập là nó nhìn về bên trong tâm của mình, còn cái chuyện mà bên ngoài đời đó thì nó hướng ra ngoài, nhưng mà nó làm cho mình có nhiều cái confidence, tức là cái tự tin hơn. Tại vì những cái sự suy nghĩ về trên cái TED Talk, TED đó, là những cái tư tưởng đó mà người ta gọi là rất đáng để mà mình phổ biến, phổ cập. Thì nó là những cái tư tưởng mới lạ. Thì đúng ra là những cái tư tưởng dù nó cũ rồi, nhưng mà nhiều người chưa biết nên họ đem ra, họ trình bày. Thì cái chuyện tu hành là chuyện phát kiến những cái đẹp trong tâm của mình ra. Và mình càng ngày mình càng có những cái sự hiểu biết thấm sâu hơn về cái nội tâm của mình. Nhưng nhiều khi mình nghe cái chuyện người ta nói bên ngoài đó, thì mình đổi chiều bên chuyện bên trong đó, nó lại làm cho mình phong phú hơn cuộc sống của mình. Và do đó đó, cái chuyện đầu tiên cả đó là một cái xu hướng mà thầy gọi là cái xu hướng của tu cái pháp đối trị. Tu cái pháp đối trị là như thế nào? Thì dụ như nhiều khi là các bạn trong lòng đó, các bạn buồn quá, là vì là nhiều khi mình mất việc, nhiều khi mình không có đi ra ngoài tiếp xúc với ai cả, mình buồn quá đó. Thì mình tìm cái pháp đối trị để là sao hết buồn. Thì nhiều khi mình lên trên trên YouTube ấy, mình coi một cái chương trình, thì dụ như thầy rất thích coi cái chương trình đó, là American mà Got Talent, nhưng mà là Magic, là làm cái chuyện mà của lời mình gọi là ảo thuật. Thầy không thích nghe hát, nhưng mà thầy thích coi cái ảo thuật. Thì khi mà thầy lên đó thầy coi thì tự nhiên cái buồn hết buồn. Cho nên đó, cái đó là một cái pháp đối trị chứ không phải là cái pháp tu của thầy. Và khi mà thầy vô trong Phật Pháp lại, thầy suy nghĩ thì nó có một cái pháp đối trị khác mà thầy rất là thích. Thì dù như là thầy ngồi đó, thầy chép kinh. Tại vì các bạn biết đó, là cái chuyện chép kinh là cái chuyện mà thầy làm mà rất nhiều năm rồi. Nhưng mà thầy nhiều khi thầy chép những cái lời hay của những cái vị luận sư. Thì dù như là thầy có cái cuốn mà thầy chép đó, mà thầy chắc là thầy chép cho cũng 15 lần. Đó là cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Thì nó có 81 cái chương lận, rồi thầy cái chép một chương, thì cuốn sách đã chép xong rồi, cái đó cũng đẹp lắm. Nhưng mà thầy chép nhiều lần các bạn, thầy ít ra trong đời thầy chép 15 lần rồi đấy, 15 16 lần thì xong rồi. Cái thầy cho người này cho người kia, có nhiều khi là xấu quá thầy dục mất. Nhưng mà thầy nghĩ mỗi lần mà thầy chép như vậy đó, thì nó là một cái pháp đối trị. Đối trị cái gì? Đối trị cái bệnh, nhiều khi là mình buồn, mình giận, hoặc là nhiều khi mình mất cái phương hướng, và hoặc là mình không tìm được cái chiều sâu của tâm linh đó, thì thầy dùng cái phương pháp đó đối trị. Nhưng mà nó không có nghĩa là thầy tu hoài. Và thầy thích là vì mỗi lần mà thầy viết xong là thầy quay lại, nói về cái chuyện này, chuyện kia, thì tự nhiên là phản ảnh lại cái tâm thức của mình. Thế nên gọi là cái pháp đối trị. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng không? Là cái pháp đối trị nó có thể là cái chuyện ngoài đời, chuyện bên tu đạo, chuyện đủ thứ, chuyện này nọ, đủ thứ cả. Tuy nhiên khi còn một cái pháp đối trị khác là thầy cũng biết là làm sao mình có thể nối kết với sư phụ của mình. Thầy lấy cái album ra, thầy quay lại những cái hình hồi xưa của sư phụ của thầy này nọ đó. Thầy quay lại. Tại vì cái mỗi cái hình đó thầy nhớ lại cái chuyện ngài nói cái gì với thầy. Thế nên nhiều khi thầy quay lại, cả một cái niên phổ được nhiều năm, nhiều tháng, vậy quay lại cái hình, cái này hay. Và từ từ, thầy mở ra cái trang nào thì thầy tin rằng là cái trang đó nó có cái cảm ứng với mình trong lúc này. Thế nên nó có nhiều cái cách để cho mình gọi là đối trị với cái phiền não, với cái buồn bã của mình, hoặc là những cái ác duyên, cái nghịch cảnh. Cho nên tùy cái nhu cầu mình đang cần cái gì thì mình tu cái pháp đối trị đó. Và đó là những cái pháp môn, thầy gọi là pháp môn. Nhưng mà nó không có nghĩa là một cái pháp, Phật pháp, mà đó là một cái cửa mà mình chỉ dùng nhất thời thôi. Tại vì trong lúc mình buồn, trong lúc mình đau, mình tức, mình giận này nọ thì mình sử dụng đó. Một cái pháp đối trị về cái tức giận của thầy đó chị ạ Loan, là thầy có cái tượng của ngài Di Lặc, gỗ bằng đẹp, nhưng mà thầy tức thì lấy cái ông thật ra, thầy lấy cái ta, thầy rờ ông cầm chơi chơi thôi, thì tự nhiên thì mình thấy lá đó, hết giận, hết tức. Thế đó là gọi là pháp đối trị. Thế nên mỗi người chúng ta, mình cần rất nhiều pháp đối trị, mình có thể phát minh rất nhiều pháp đối trị. Mình dùng sử dụng như thế nào đó để mà mình làm cho mình là nhẹ nhàng, khỏe hơn, ra khỏi cái khó khăn của mình. Đó là cái chuyện pháp đối trị đầu tiên. Chị nghĩ như thế nào? Nhiều khi lái xe đi chạy một vòng cả tuần lễ đó cũng là một pháp đối trị cho mình. Nó đỡ cái bị kẹt trong cái chuyện stress hay gì đó. Cái stress là nhiều, là một cái stress là nhiều thứ. Có nhiều người không biết làm sao đối với cái stress.
Những cái phương pháp này là mình bây giờ mình rất là cần trong cái thời điểm này đó thầy. Là tại vì nhiều khi mình không biết là mình cần phải làm thế nào để cho mà mình cũng giống như là mình thấy là mình
vượt qua
khỏi cái khó khăn.
Vâng,
tại vì nếu mà mình nói mình ngồi mình coi tivi, nhiều khi mình cũng nói là ồ, nó mất thì giờ.
Đúng.
Nhưng mà như thầy nói là có những cái mà nó hay để cho mà
Đúng rồi, nhưng mà nó có một cái độc đáo rất vô cùng đó. Khi mình quay lại tất cả cái pháp đối trị đó, thì lúc mà mình đi vô, trước khi mà mình dùng cái pháp đó thì cái năng lượng mình rất thấp. Khi xong rồi cái năng lượng mình nó sẽ cao hơn. Cái đó là cái đặc tính của pháp đối trị. Và nhiều khi đó có người nói với thầy, thưa thầy, là sau khi mà con quay xong một cái phim gì đó thì tự nhiên cái năng lượng mình lại thấp xuống nữa, nó không cao lên.
Vâng, cái đó là mình phải lựa cái phim nào đó là mình coi.
Phim Hàn Quốc, phim ước ác Hàn Quốc hay nào đó, nhiều khi các bạn quay xong rồi bạn thấy nó còn rỗi thêm nữa, thế nên cũng nguy hiểm lắm. Thế nên mình phải chọn cái gì để cho cái năng lượng mình nó cao hơn. Cái người mình tâm là mở ra và mình cảm thấy là cái gì mình đang bị kẹt đó, hết kẹt.
Mà ngồi chép kinh cũng hay lắm đó thầy. Là tại vì những cái lời kinh nhiều khi nó nhắc nhở cho mình.
Đúng rồi, nhắc nhở. Cho nên mình dùng cái chữ gọi là unblock. Tức là cái pháp đối trị unblock có nghĩa là mở gút. Cái pháp đó là mở cái gút trong lòng của mình. Unblock, block là nó kẹt lại. Nó thoát kẹt. Unblock là thoát cái kẹt của mình. Thầy tin rằng là mình phải thiền xảo với cùng. Mình có nhiều cái pháp để mà unblock. Còn bữa đó thầy kể chị nghe là thầy ở ngoài cái biển sân sát đó, thầy đi thì thầy thấy có một cái em đó, nó chắc là 6-7 tuổi thôi, mà nó đeo cái khẩu trang vô, rồi nó ngồi nó đào mình, thầy nhìn thầy, ủa sao không thấy ai, mình em nó đó mà cứ đào cái gì, mình làm cái gì không biết làm sao đó. Thì thầy đứng rất xa, thầy nhìn là không dám nói cả. Thầy đứng lâu lắm mà nó cứ đào cái này rồi lấp lại. Xong hồi đó nó chạy thì cái đây là cái nhà nó
ngay đó.
Không ở ngay đó, vì Sunset Beach đó thì là có không có cái nhà nào cả. Nhưng mà nó chạy thì nó, thầy cũng không có truy tìm nữa, nhưng mà nó chạy đi thì giống như thế, nó ở đó nó biết, nó quen rồi. Thì ngồi thầy nghĩ tại sao mà nó làm cái đồng chí vậy đó. Đúng rồi, thầy ngồi thầy đứng thầy nhìn nó 10 phút thì thấy là mình chán nản vô cùng. Đào ra bỏ vô. Nhưng mà sau rồi thầy mới nghĩ lại thì tại ra nhiều khi đó nó cũng là một cái chuyện gì đó để mà tạo cho mình đó. Không phải là thoát kẹt mà thôi, mà nhiều khi nó tạo cho mình một cái sự nhận nại. Thì cái nhận nại đó nó đưa tới cho thầy đó một cái suy nghĩ khác về cái pháp. Mình gọi là cái pháp cốt lõi. Cái pháp cốt lõi, pháp đầu tiên, cái xu hướng đầu tiên là cái xu hướng tu cái pháp đối trị. Cái xu hướng thứ nhì là cái xu hướng mà gọi là tu cốt lõi. Tu cốt lõi là mình tu để mình tạo nên một cái tánh tình gì đó đó mà nó trở thành đó là cái bộ xương của mình, nó là cái cốt tủy, là cái cột sống, là cái giường cột, là cái nền tảng. Thí dụ như là mình thường hay tu cái pháp niệm Phật, có nhiều người tu cái pháp hơi thở là ngày nào họ ngồi họ thở cả, có nhiều người là họ quán cái rúng của mình. Mà người Nam ấy, thì có cái rúng, nhưng người Bắc họ không có cái rúng, họ có cái rốn đó. Và có nhiều người thì họ cái hiểu như thầy, thầy ngày nào thầy phải quán cái hạt giống quán minh cả. Rồi có những vị thiền sư thì họ quán không, nhưng mà như em bé đó đấy, thì thầy ngồi thầy nghĩ em bé đó là chơi về cát. Chơi về cát là một cái backbone, như thế nó không phải là cái pháp đối trị. Vì có lẽ là ngày nào em cũng ra cả, ngày nào em ra, ngày nào em làm cả. Thì cái pháp đối trị đó đó, nó giúp cho mình có một cái đặc tính rất là quan trọng, gọi là nhẫn nại. Nó nhẫn nại và nó đưa tới cái sự mở tâm, và nó đưa tới cái sự thấy tánh. Thì ba cái đặc tính này làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều về cái pháp gọi là cái cốt lõi. Tại vì mình có nhiều cái là mình cứ tu hoài, nhưng mà ngày nào tu, ngày nào hơi thở, thì khoảng thở thì mình nhận này mình cao hơn. Và cái tâm mình nó nhẹ hơn, nó không có dữ dằn, nó mở tâm mình. Và nhiều khi là nhờ cái hơi thở như vậy mà mình thấy cái bản tánh thanh tịnh của mình. Cho nên ấy, cái pháp mà cốt lõi đó là cái nền tảng mà ngày nào tu cả, và nó làm cho mình có một cái tư tưởng rất sâu về cuộc sống của mình. Và mình nhìn cuộc đời mình nó khác hẳn đi. Cho nên gọi là thấy tánh. Cho nên mình đổi cái quan niệm. Cho nên vừa đổi cái quan điểm đó là mình gọi là shift cái paradigm, thay đổi cái nhìn của mình. Và thầy mới ngồi, thầy mới nghĩ lại. Hồi xưa đó, thầy nhớ là khi mà thầy vào chùa thì thầy có một cái người mà Mã Lai ở trên chùa. Thầy chùa nó rộng lớn lắm, to lắm. Thì là ông đó, thì ông ngày nào ông cũng vô đó, ông cũng làm có một chuyện đó, sáng nào một chuyện. Là ông quét, ông lau, ông chùi. Thầy chẳng bao giờ mà thầy thấy ông làm cái chuyện gì vĩ đại. Nhưng mà ngày nào ông làm, sau khi ông ở đó chừng 1-2 tháng rồi thì ông về Mã Lai lại. Thì ông kia làm con chuyện, nhưng mà ông làm cho thầy đã thấy đó là cái đó giống như pháp cột lõi. Mình ngồi thiền thì ông ngồi gục lên gục xuống, nhưng mà để khi ông làm cái quét tước đó thì ông thấy ông chăm chỉ cái lắm. Đến năm 1900, dường như là 1980 mấy đó, thì thầy có một cái vị tên là Takana, một vị thiền sư phái Tào Đồng ở bên Nhật Bản, ông qua ở chùa 6 tháng. Thì cứ mỗi sáng đó, thì ông ra ông ngồi thiền 2 giờ sáng là ông ra ông ngồi, ông ngồi tới 4 tới 5 giờ. Rồi sau giờ khi mà anh em mà sư huynh sư đệ của thầy đó 5 giờ sáng mà tùng sống không khuya phu khuya đó, mà đi vào ngồi thì ông không ngồi, ông đi ra. Thì ông ra ông làm gì? Ông ra ông bắt đầu quét thước này nọ. Thì lúc đó cái trời mùa đông đó lạnh lẽo vô cùng, nhưng mà ông mặc đồ ấm đó, ông cứ 5 giờ ông làm. Thì người ta tu đó, thì ông ra ông làm việc. Rồi đến lúc mà ông ăn cơm đó, thì là ông ngồi ông tư thái ông rất là thiền, là ông nhắm mắt lại ông ăn, ông không cần biết đồ ăn ngon đồ dở gì. Xong rồi đó là trưa là thầy ông đi ngủ trưa. Rồi xong vậy là cứ 3-4 giờ là thầy ông đi, ông đào hết tất cả những cái mình gọi là cái drainage, thì tức là mình gọi là cái chỗ mà nước chảy
nước
xuống
nước thoát ra,
nước thoát ra, gọi là cái gì, gọi là cái mấy cái mà cái drainage, mấy cái mà mình
ông cống
ông đào hết ra. Rất là dễ thương. Thầy ngồi thầy nghĩ tại sao mà ông làm như vậy, ngay nào ông làm như vậy cả. Mà khi mà đó thì làm thôi. Đến lúc ông về Nhật Bản đó, thì thầy mới biết ra là ông là một trong những cái vị mà giống như là đại phương trưởng ở cái chùa bên Nhật Bản vậy đó. Nhưng mà bên kia thì ông không làm chuyện đó. Mà qua bên này chùa mình thì ông làm những cái chuyện đó rất là dễ thương. Thế thầy ngồi thầy nghĩ tại sao mà ông làm như vậy đó. Tại ra đó là một cái phương pháp mà gọi là cốt lõi. Thì cái lúc mà ngày cuối cùng ông lên ông phát biểu rất là hay, rất dễ thương. Ông nói là tôi học chỉ có cái vậy. Ngày nào tôi phải làm cái chuyện đó, ngày nào cũng làm một cái chuyện. Thì tại ra cái pháp cốt lõi đó nó không nhất thiết là mình tu thiền, mà tại ra là một cái chuyện gì mình làm đi làm lại để mình phát triển cái sự nhẫn nại, phát triển cái sự mở tâm, phát triển cái khả năng thấy tánh. Cho nên là cái cốt lõi đó là cái nền tảng, cái giường cột đó là dường như ngày nào mình phải làm cả. Và nó làm cho mình thấy là giống như đó là một cái căn bản là mình
như
không
vậy,
làm được.
Như vậy nếu mình làm, mình tập nó thành một cái thói quen tốt không thầy? Giống thói như mình nó giúp cho mình chuyên chú, chuyên nhất chỉ có một cái chuyện đó.
Đúng rồi. Nhưng mà nó gọi là cái cốt tủy là bởi vì nó là cái chỗ dựa của tất cả những cái pháp khác. Nó không phải là pháp đối trị. Yeah. Đối trị mình làm mình bỏ đi. Yeah. Nhưng mà cái cốt tủy là giống như ngày nào mình cũng trở về, ngày nào cũng trở về. Một cái pháp là ngày nào mình cũng cảm thấy là thân thiết mình trở về được. Cho nên thầy nghĩ rằng đối với thầy đó là cái phương pháp mà ngày nào ngồi xếp bằng cả là rồi hít thở rồi ngồi bất động. Đối với thầy cái chuyện trở về cái sự bất động nó là một cái pháp rường cột. Nhưng mà thầy không muốn trở thành một cái mình gọi là thực vật. Không. Bất động mình quán tưởng cái quang minh. Thế nên thầy nói là cái nhà tôi là ai, cái thì thầy nói cái nhà là quang minh, cái nhà là ánh sáng, mình trở về với cái sự quang minh đó. Nhưng mà cái đó nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng với các bác mà đang lắng nghe cái đài của mình đó, là mình ngồi mình suy nghĩ có thể là thường thường là mỗi ngày mình trở về với cái gì. Tại vì mình có thể trở về với ánh sáng, hay là mình trở về với sự giận dữ, hay là mình trở về với sự bực bội, hay mình trở về với cái gì. Và cái nhà mình là cái gì, thì cái pháp mà gọi là cốt lõi là mình tìm được cái nhà của mình, là cái nhà mình là cái mà cốt lõi của mình, là cái trở về của mình đó.
Vậy nếu mà con thích trở về với cái hơi thở, thì cái mà
tức
con
là
rảnh
cái nhà của chị,
dạ, thì cái đó là cái nhà của con,
cái nhà của mình.
Nhưng là ngày nào con cũng make sure con cũng có một vài
về
vài cái giây phút để con thở.
Hay lắm. Thế nên cái đó là nó đưa tới một cái hệ luận như thầy nói các bạn biết, thế nên mỗi ngày mình phải quay thử là mình về cái nhà nào. Tại vì nhiều khi là mình không có cái nhà để về, không có cái nhà về thì mình bơ vơ, và vì bơ vơ như vậy cho nên là sinh ra stress, tức là mình bị căng thẳng, sinh ra cái anxiety, là cái khó chịu, cái mà bâng quơ, mình thấy là cảm thấy nó xoay cuồng, nó không có đứng yên. Hoặc là mình không bị anxiety, không bị cái stress đó, thì mình bị một cái mà gọi là mất phương hướng, lost, mất phương hướng. Cái đó là cũng là một cái bệnh lớn đó các bác. Và cuối cùng gọi là nhiều khi đó mình không có cái nhà để về, mình bị trầm cảm. Và vì trầm cảm cho nên là mình không có vui về bất kỳ cái gì cả. Mình không còn cái niềm vui nữa. Cho nên là cái trở về để có một cái niềm vui hàng ngày đó, là mình có một cái nhà, là có một cái pháp mà rất là giản dị như thầy nói các bạn. Ông thiền sư đó mà ông ngày nào ông cũng đi quét dọn làm cái phương pháp cốt lõi. Hay là cái em bé đó đã ngày nào ra để mà đào đất chơi đất thôi, cũng là một cái cốt lõi. Để em có cái chỗ trở về. Và đối với mình đó thì là cái nhà mình là quang minh, thì dụ như bạn niệm Phật là một cái nhà để bạn trở về được rất là dễ. Ngày nào niệm, ngày nào bỏ cái thời gian ra. Và nó đưa tới cái chỗ là mình phải có cái thời gian cho nó. Vì mình không có thời gian cho nó đó, thì nó không có thời gian cho mình. Mình không có cái thời gian cho hơi thở, thì hơi thở nó không có thời gian cho mình. Mà hơi thở tức là sự sống, tức là cái đẹp, tức là cái niềm vui. Cho nên cái hệ luận đó nó cũng hay là các bạn. Cho nên là mỗi ngày mình nên có cái thời gian cho cái nhà của mình. Và cái thời gian đó nhiều khi không nhiều, 5, 10, 15 phút hoặc nửa giờ. Nhưng mà cái phản ứng cái hay là mình gọi là cái effect, tức là cái hiệu năng của nó, hiệu quả của nó, thế là như mình lúc nào mình cũng cảm thấy là mình ngay đây, đây là tại, mà ngay tức là mình, ngay đây tức là tự tại. Và cái cảm giác đó nó không ai bán được, mà mình cũng không mua cái nào được.
Nghĩa là cái nhà nào đó mà mình làm mà mình cảm thấy cái tâm mình nó bình yên, nó vui, nó an lạc. Thì cái đó là cái nhà, phải không thầy?
Đúng rồi.
Nghĩa là cái nhà tâm linh đó.
Nhưng mà mình phải thử cái nhà an lạc, mỗi lần về là phải an lạc.
Dạ vâng.
Chứ còn nhiều khi
nó... Nghĩa là để mình trở về cái chỗ mà mình cảm thấy là mình an lạc.
Đúng rồi. Thì đó, nếu mà là cái nhà thì nó an lạc. Nhưng mà khi mình trở về thì ngày hôm nay mình an lạc, nhưng ngày mai nó không an lạc, thì cái đó phải là cái nhà.
Dạ.
Thế cái chỗ mà trở về đó lúc nào về mà an lạc được cả đó. Cái đó là cái rất là đặc biệt. Tại vì mình có thể về một cái nhà, nhưng mà nhà phải của mình thì mình an lạc ngày hôm nay, nhưng ngày mai nó không an lạc. Mà trở về lại là an lạc, trở về lại là an lạc, thì cái nhà đó nó rất là quan trọng. Và thưa các bạn, cái đó là cái rường cột, cái gọi là cái pháp tu cốt lõi, cái pháp tu mà mình mỗi người mình phải có. Niệm Phật, hơi thở, quán cái rốn, quán hạt giống quang minh, quán không, hay là làm việc từ thiện, hay là đi thăm người, hay là nói cái lời tốt, lời lành, hay là lạy Phật, hay là yoga, hay là tập tai chi, hay là làm bất kỳ một cái gì đó mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và mình biết chắc đây mà mình trở lại là mình là cái nhà, là mình về nhà. Rồi bây giờ đó là cái xu hướng đó, xu hướng thứ nhì. Cái xu hướng thứ ba đó là thầy gọi là cái xu hướng gọi là tu tiến hóa tâm linh đường dài, long term. Thì tu tiến hóa tâm linh đường dài đó là nó có cái hệ luận, cái hệ quả là gì? Là mình tu nghĩa là dài hạn, từ đây đến chết là mình sẽ không bao giờ bỏ con đường nào cả. Và mình sẽ làm sao mà giải mở gút thắt, mình nhìn xuyên được điểm mù của mình, và mình tạo ra cái thiền xảo, cái phương tiện như thế nào đó đó, để mình tiếp tục mình tu hoài. Và mình cảm thấy đấy là cái nhà mình ở trong từng bước đi, trong từng bước đi một. Và cái vấn đề mà tu đường dài là như thế này, thì gì? Thì dụ thầy có một người đệ tử đó, là một cái người mà theo đạo Công giáo. Thì anh ta năm nay cái 47 tuổi thôi. Anh ta nói với thầy là thầy, con bị rất nhiều anxiety, thì là họ khó chịu trong người lắm, nó không yên nữa. Về thì vợ con thì lại rất làm rất nhiều cái từ thiện ở trong nhà thờ, nhưng mà con thì là không làm từ thiện nữa. Nhưng mà con rất là nhiều cái khó khăn, pressure của công việc con nó nhiều quá. Nhưng mà đó Con thấy là vợ con đó, tức là nếu mà theo ngôn ngữ của thầy đó, cái backbone là vợ con đi làm từ thiện. Thầy nói như vậy thì anh cha sao ấm làm từ thiện là không? Con cho tiền vợ làm từ thiện. Cho nên con bận từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Về có giờ với con cả chút xíu rồi là hết rồi. Thì thầy mới hỏi anh như vậy thì anh phải cần có một cái gì đó mà anh trở về lại hàng ngày. Mới gọi là cái backbone. Thì anh không tìm nó được, nó hơi thở. Hồi là làm vài ba tuần sau rồi cũng nói thầy không về được, không tìm được cái nhà. Sau rồi thầy nói, nhưng mà nếu mà anh có thể ngồi, anh có thể ra trước cái thành giả đó, anh cầm tay, anh chắp tay lại, anh ngồi, anh nhắm mắt lại trong vòng 3 phút được không? Anh nói với thầy câu là, nhưng mà con tin chùa, con tin nhưng mà là con không muốn làm, con không có cách gì mà con ngồi yên được cả. Một phút cũng được. Sau rồi thầy nói như vậy thì anh có bây giờ anh đọc sách không? Không, con đọc online thôi. Thầy nói trời ơi, như vậy thì là nó khổ quá. Bây giờ đó, anh có thể nào anh ngồi 10 phút thôi, anh đọc dùm cho cái cuộc thần kinh của anh 10 phút được không? Con 3 phút con buồn ngủ rồi. Thế nên anh về anh hopeless rồi, không được. Bây giờ không được, anh không để hopeless được. Anh phải có một cái chuyện gì đó mà anh có thể làm, mà anh biết là anh rất là enjoy. Thì sau khi hai người bàn luận với nhau hồi, anh nói đánh golf. Nếu có mỗi ngày mà con đánh golf được đó thì con thấy là khỏe lắm. Tại vì cái người mà swing ra một cái, đi bộ ra, đi lên như này nọ, ra nhìn trời như này. Vậy thế anh mỗi ngày đi. Anh là thợ già. Trời ơi, bây giờ mà đi ra là mặc áo, mặc quần ra, đi xong rồi về tắm rửa. Anh nói là mỗi ngày mất 2-3 giờ đồng hồ, làm sao mà con có giờ đó. Con làm việc từ 8 giờ sáng 8 giờ tối không? Anh phải làm. Rốt cuộc chỉ biết sao không chị? Thế nó nói thôi bây giờ là con làm cái golf course ngay trong cái office. Nó để cái golf course đánh trong cái office đó. Thế là tôi không thể hình dung được là cái golf course, tức là cái sân đánh golf ở trong cái office đó, tôi không nghĩ ra được làm sao nó không là bữa nào thầy tới con cho quay. Thế anh làm như vậy, nhưng mà các bạn cũng ngờ ra rằng nó trả ra cái đó là cái phương pháp mà mình gọi là cái backbone, gọi là cái cốt lõi của cuộc sống anh ta anh làm. Thì trong lúc anh làm như vậy, thì thầy mà nói như vậy thì bây giờ anh làm thêm chuyện đi, anh hít thở đi, anh hít thở 3 lần đi trước khi anh làm, anh nói thì anh chịu không? Thì sau 6 tháng thì một cái chuyện xảy ra không ngờ. Anh nói với thầy chứ, bây giờ 6 tháng rồi đó, thì con mới thấy đó, tại ra cái golf, đánh golf đó, nó làm cho con giải tỏa cái stress, gọi là pháp đối trị. Nhưng mà tại ra hít thở và tĩnh lặng, tại ra đó là cái nhà của con, mà làm cho con commit, nghĩa là thường xuyên như vậy. Và bây giờ con mới phát giác ra, trong cái sự tĩnh lặng đó đó, con mới tin vào cái đấng trên. Thầy nói đúng rồi, cái đó đó, cái đấng trên là cái đường dài đó, cái đường dài của anh tu đó, là làm sao mà tin vào cái đấng trên, cái tin tưởng chính là cái con đường dài. Có chuyện nó buồn cười là cái bác, vì cái chuyện này là chuyện người thiệt, việc thiệt, và nó buồn cười là cái chỗ đó là nó không phải là người Phật giáo, nhưng mà nó đưa tới một kết luận giống nhau cả, là chúng ta phải có một cái đường dài, là mình muốn đi về đâu trong cuộc sống, mình muốn về đâu. Và tại ra đó, nhờ cái niềm tin đó đó mà mình giải mở cái gục thắt của mình và những người khác. Và từ từ tới nhỏ cái niềm tin mình đứng trong cái vị trí của Đức Chúa hay Đức Phật, Quan Âm Bồ Tát, mình nhìn đó, mình nhìn để mình giải cái gục thắt ra. Mà trong 6 tháng, 1 năm đó, thì mình mới thấy như là lời anh này nói, từ từ đó mình thấy là mấy cái chuyện mà nó gục, từ từ mình nhìn một góc độ khác thì bắt đầu mình thay đổi. Thì tẻ ra đó, mình có cái pháp tu mà đường dài đó, thì tức là mình tìm một cái chỗ đứng, mình tìm ra một cái góc độ, mà cái góc độ đó đó là cao, để mà mình giải mở tất cả cái phiền não, cái gục thắt của mình. Thì tẻ ra cái đó là cái điều cần thiết nhất, tại vì mình không có một cái đường dài, cho nên mình không có một cái vị trí mà cực cao để mình nhìn. Nếu mình có được cái vị trí cực cao mình nhìn đó, thì mình sẽ nhìn xuyên điểm mù của mình. Mình giải mở được gút thắt. Và mình sẽ tìm được những cái phương thức thiền xạo này nọ để mình đối trì về cái chuyện này tới, đối trì với cái chuyện kia. Và mình nối kết được tất cả những cái chuyện gì mình làm ở trong một cái chữ. Mà có lẽ là đối với các bác đó, thì không hiểu các bác nghĩ sao cái chữ đó đó. Thầy gọi là sứ mạng. Thì tẻ ra đó, mình có cái đường tu mà dài đó, thì nó mới liên kết mình đợi về một cái nhiệm vụ của mình đối với nhân quân, đối với những người xung quanh. Cái nhiệm vụ đó rất là thiêng liêng. Và cái nhiệm vụ thiêng liêng đó mình gọi là sứ mạng. Thành ra đó, kết cuộc anh này anh nói với thầy nhé, bây giờ con nghĩ ra rồi, là con nên sống, con nên làm tiền, con nên làm giàu, con nên trở thành billionaire. Nhưng mà để làm gì vậy? Tôi biết anh rồi, anh giàu anh làm billionaire để anh mua cái mà cái đội bắn chứ có gì đâu, Major League đội bắn soccer của Mỹ chứ gì phải không? Không phải, con nghĩ ra rồi. Chỉ có khi mà con làm giàu, con này nọ đó, mà con thật sự con thay đổi được cái tâm thức của cái nhóm người mà con phục vụ thì hòa mày đó, thì con mới xứng đáng. Thì thầy vỗ tay là đúng rồi, cái đó là cái suy nghĩ rất đúng. Đó. Nhưng mà các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ một phút thôi đó, đó là cái sứ mạng thiêng liêng, nhưng mà anh chưa nghĩ ra là sứ mạng, nhưng đối với thầy, thầy đã định nghĩa ra là cái sứ mạng. Và cái sứ mạng là cái gì? Cái nhiệm vụ thiêng liêng. Mình không cần ai cho mình cả, mà mình biết là mình, khi mình làm như vậy đó, nó thiêng liêng bởi vì nó không làm lợi cho mình. Tại sao gọi là thiêng liêng? Vì không có ích kỷ, không vụ lợi. Và cái đó là cái mà làm cho cái cuộc sống của nhân gian này nó đẹp. Và trong cái thế giới mà các bạn biết bây giờ đó, không biết bao nhiêu là tai nạn, không biết bao nhiêu là cái địa cầu hâm nóng, mà không biết bao nhiêu cái chuyện xảy ra nữa. Bây giờ các bạn qua cái chuyện mình bay rút nổ cái đùng ra chết 170 người, nhưng mà bao nhiêu người bị nạn như vậy, nhưng mà ai là người mà sẽ giúp xây dựng lại nhà cửa cho những mấy ngàn người đó? Đó cũng là một cái sứ mạng thiêng liêng là các bạn. Rồi cả bao nhiêu người mà mình gọi là tị nạn đó, mà ở bên Phi Châu, ai là người sẽ đi giúp những người tị nạn đó? Các bạn thấy có nhiều cái sự mạng để mình làm lắm, mà mình phải ích kỷ này. Cho nên từ từ đó, thì tại ra từ từ khi mà mình tới được một cái, mình có một cái pháp mà đường dài lâu dài tiến hóa, thì mình mới thấy là mình có cái sự mạng thiêng liêng và có cái trách nhiệm để mình giúp những cái người mà họ kém may mắn hơn mình các bạn. Từ từ mình mới thấy cái gì mình có đó, tại ra để dùng để chia sẻ giúp những người khác mà thôi.
Như vậy là làm sao mà mình vượt qua được những cái mà kẹt của mình, để mà mình
đối trị,
pháp đối trị đó, để mà mình nhìn ra được cái sứ mạng của mình.
Là cái thiêng liêng vô cùng.
Cái thiêng liêng, yeah. Vâng.
Cả một cái sự tiến hóa chỉ thế.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà cái sự lầm lẫn, nhiều khi là mình tu cái pháp đối trị là mình lại tưởng là đó là phương pháp đường dài.
Yeah.
Rồi nhiều khi mình tu cái pháp mà mình gọi là cái backbone, cái pháp cốt lõi, thì mình nghĩ là đối trị. Nó có sự hỗn loạn như vậy đó.
Coi dễ mà khó hả thầy? Như vậy là cũng phải có coaching, phải
có coaching, đúng rồi, có người chỉ dẫn.
Có người chỉ dẫn, vâng. Cảm ơn thầy. Thì như vậy là mình thường đó, mình cứ hay bận rộn về cái căn nhà của mình, mà mình quên mất cái căn nhà tâm linh của mình.
Wow,
để mà mình
hay,
trở về. Thành ra là bây giờ chắc mình cũng nên invest về cái căn nhà tâm linh của mình. Cảm ơn thầy cái bài pháp ngày hôm nay. Ailon và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.